Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ năm, 22 tháng 2, lập Tông tòa Thánh Phêrô Tông đồ, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, câu 13 tới 19. Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng kề cận thành Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như thế. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ lập Tông tòa Thánh Phêrô Tông đồ, chúng ta được nghe đoạn tin mừng Chúa đặt Thánh Phêrô làm nền tảng để xây dựng hội Thánh Chúa. Trong lịch cổ nhất của Roma có từ năm 354, chúng ta thấy có lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô ngày 22 tháng 2. Đây chính là ngày dân thành Roma nhớ đến những người quá cố. Tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô, người ta vẫn còn giữ được ngai tòa của Thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi. Ngai tòa này tượng trưng cho quyền giảng dạy, thượng tế và mục tử của vị Thánh Tông đồ. Chúng ta biết, Thánh Phêrô được đặt làm đầu của hội thánh và thi hành các chức năng ngôn sứ, tư tế và vương đế. Trong ngày kính nhớ việc lập tông tòa, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Francisco với vai trò kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha được ơn khôn ngoan để chu toàn phận vụ giảng dạy của mình, được sự thánh thiện để chu toàn phận vụ tư tế, và được sự kiên nhẫn để cai quản dân Chúa theo thánh ý Chúa muốn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta biết vâng phục quyền bính của hội thánh, vâng phục những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha khi Ngài giảng dạy những điều liên quan đến đức tin và phong hóa với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất của hội thánh, một hội thánh vốn bị chia rẽ, vốn bị phân năm xẻ bảy, một hội thánh đầy những thương tích, chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta là những phần tử của Hội Thánh, biết góp phần làm cho Hội Thánh ngày càng trở nên thánh thiện hơn. Chúng ta cầu nguyện để chính chúng ta cũng sống những điều chúng ta đã được đón nhận trong bí tích rửa tội, đó là chức năng, ngôn sứ, tư tế và vương đế. Chúng ta là ngôn sứ cho Chúa trong bậc sống của mình. Chúng ta là vương đế quản trị đời sống chúng ta theo những giá trị của tin mừng. Chúng ta là tư tế dâng hiến chính đời sống, những lao nhọc của chúng ta như của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Xin cho mỗi chúng ta ý thức mình là phần tử, là con cái của Hội Thánh. Ý thức chúng ta thuộc về một Hội Thánh. Hội Thánh ấy là huyền nhiệm của Chúa Kitô. Hội Thánh ấy là hình ảnh của người mẹ hiền đang dẫn dắt con cái của mình tiến về quê trời đích thật. Xin cho mọi người được hiệp nhất nên một. Xin cho mọi người ý thức góp phần của mình làm cho mẹ Hội Thánh ngày càng trở nên xinh đẹp, không tỉ ố, không vết nhơ. Chúng ta xin ơn Chúa trợ giúp để mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết sống phục tùng quyền bính, mọi phần tử trong Hội Thánh luôn biết sống hiệp nhất yêu thương, mọi phần tử trong Hội Thánh luôn biết liên kết nhau một cách khăng khít như những chi thể trong cùng nhiệm thể của Chúa Kitô. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính ngày lập Tông tòa Thánh Phêrô. Xin cho chúng con biết yêu mến Hội Thánh là mẹ chúng con. Chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, xin Chúa ban cho Ngài muôn ơn lành hồn xác. Chúng con cũng cầu nguyện cho chính chúng con được ơn yêu mến Hội Thánh và góp phần làm cho Hội Thánh mỗi ngày trở nên thánh thiện hơn. Amen.
Nghe trong biển thu, lần ngày cũ, ngày Chúa Giêsu tìm đến bên con, lời yêu thương vỗ trong tâm hồn, Chúa ấm bao vòng. Ngày ngày khắp trong loan báo tin vui cho cả thế giới nhận biết ơn người. Chúa ơi bây giờ hội thánh nơi trời đưa thuyền đang lướt qua biển. Bao sóng gió xét gào lấp cô, Chúa ở bên con chẳng lắng lo. Chúa cứ ngủ yên giấc ngon trên thuyền, chủ phương lay thuyền con thuyền vẫn chìm.
Biết ơn người, Chúa ơi bây giờ
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin giáo hội tại Đức, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức kêu gọi các giám mục Đức thay đổi hiện tượng. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức, kêu gọi các giám mục nước này thay đổi hiện tượng, đẩy mạnh việc mang sứ điệp Kitô tới mọi lĩnh vực. Đức Tổng Giám mục Eterovic, người Croatia, từng làm Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục trước khi được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức cách đây 10 năm. Trong lời chào mừng các giám mục thuộc 27 giáo phận ở Đức, trong buổi khai mạc khóa học mùa xuân hôm 19 tháng 2 vừa qua tại thành phố Augsburg, Đức Tổng Giám mục Sứ Thần nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, điều quan trọng là đừng có thái độ quy hướng vào mình, nhưng hãy đi ra ngoài để mang sứ điệp Kitô đến mọi lĩnh vực. Một giáo hội chủ yếu chỉ bận tâm vào mình thì mắc bệnh coi mình là trung tâm. Ngược lại, giáo hội có sứ mạng truyền giáo. Điều này cần thiết hơn bao giờ hết vì sự lan tràn dốt nát của các Kitô hữu về đức tin lan tràn hơn bao giờ hết tại Đức. Vì đại diện tòa thánh ám chỉ đến tình trạng, trong những năm gần đây, hầu hết những tranh luận và quan tâm trong giáo hội công giáo tại Đức là vấn đề cải tổ cơ cấu, dân chủ hóa, cải tổ luân lý tính dục, thay đổi luật độc thân giáo sĩ, đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo giáo hội, kể cả vấn đề thánh chức, v.v. Đức Tổng Giám mục Eterovic cũng nhắc đến lá thư Đức Thánh Cha tự viết và gửi đến tất cả các tín hữu công giáo tại Đức năm 2019, và Đức Thánh Cha hơn một lần than phiền vì lá thư của Ngài không được chú ý tới. Đức Sứ Thần ghi nhận rằng, trong thư này, 15 lần Đức Thánh Cha nhắc đến việc loan báo tin mừng, và 10 lần nhấn mạnh đến từ niềm vui.
In Augsburg, Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tôn trọng quyết định của Tòa Thánh. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Giám mục Georg Basling, Giám mục Giáo phận Liên Quốc, tuyên bố tôn trọng quyết định của Tòa Thánh về việc không bỏ phiếu về quy chế Ủy ban Công nghị trong khóa họp hiện nay, nhưng mong muốn sớm có những thảo luận cụ thể với Tòa Thánh về những cải tổ. Trong khóa họp 4 ngày ở Augsburg, Hội đồng Giám mục Đức dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua quy chế Ủy ban Công nghị gồm gần 80 thành viên vừa giám mục vừa giáo dân để tiến tới Hội đồng Công nghị, một cơ quan trường kỳ để cai quản giáo hội Công giáo tại Đức kể từ năm 2026. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cùng với hai vị Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục và Bộ Giáo lý Đức Tin thừa lệnh Đức Thánh Cha gửi thư khẩn cấp hôm 16 tháng 2 vừa qua yêu cầu các giám mục Đức ngưng việc bỏ phiếu này vì Ủy ban cũng như Hội đồng Công nghị Đức là điều trái với giáo luật, vì thế là vô hiệu. Các giám mục Đức đừng đặt Tòa Thánh ở trước tình trạng sự đã rồi. Trong diễn văn hôm 19 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Bạch Đình tuyên bố tôn trọng quyết định của Tòa Thánh, nhưng nói rằng, mặc dù có thư cảnh sát từ Roma, nhưng các giám mục Đức tiếp tục duy trì tiến trình cải tổ của mình. Nhưng điều này phải diễn ra trong cuộc đối thoại với Roma. Vì thế, trong sự tôn trọng đối với các vị trách nhiệm ở Roma, Đức Cha Bartin cho biết đã hủy chương trình nghị sự về việc các giám mục bỏ phiếu phê chuẩn việc thành lập Ủy ban Con đường Công nghị. Đức Cha Bartin nói, chúng ta không muốn và không thể làm ngơ trước vấn nạn của Roma. Tuy không bỏ phiếu quyết định, nhưng trong khóa họp này, ngoài các vấn đề khác trong chương trình nghị sự, các giám mục Đức vẫn bàn về con đường công nghị. Các giám mục Đức mong chờ những đối thoại cụ thể với các cơ quan ở Roma, đôi khi kéo dài nửa năm trước khi mới có hẹn từ Roma. Hiện thời, có 3 cuộc hẹn đối thoại tiếp đã được ấn định. Theo quan điểm của Đức Cha Basling, con đường công nghị ở Đức và Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới đi cùng một chiều hướng. Hiện nay mới chỉ có những bước đầu tiên, cuộc cải tổ phải tiếp tục tiến hành. Giáo hội Công giáo tại Đức cộng tác với hành trình của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới và cả Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức cũng tham gia vào con đường này. Trong cuộc họp báo bên lề khóa họp hiện nay của Hội đồng Giáo mục Đức, Đức Cha Basling cho biết, trong số những vấn đề được các giám mục Đức bàn tới trong khóa họp cũng có vấn đề đảng cực hữu AFD đang bành trướng ở Đức. Theo Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Đức, lập trường của đảng này không thể dung hợp với giáo hội Công giáo, và ngài hy vọng các giám mục Đức vào cuối khóa họp này sẽ đưa ra một khích lệ chống lại trào lưu cực đoan.
Tin giáo phận Bắc Ninh. Caritas giáo phận Bắc Ninh họp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 2 vừa qua, tức mùng 9 Tết Nguyên đán 2024, hơn 200 thành viên đại diện Caritas tại các giáo xứ trong giáo phận Bắc Ninh đã họp mặt đầu xuân Giáp Thìn tại Tòa Giám mục Bắc Ninh. Khởi đầu, cha giám đốc Caritas Bắc Ninh chào mừng các thành viên về tham dự ngày họp mặt. Tiếp đến là phần giới thiệu quý cha và quý nữ tu phụ trách các ban. Sau cùng, cha giám đốc chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn của Caritas giáo phận trong những năm qua. Trong đó, cha nêu cao tinh thần của các thành viên Caritas đã và đang hoạt động tại các giáo xứ và giáo phận. Đồng thời, ngài cũng mời gọi các thành viên tích cực cộng tác với ban điều hành, đặc biệt với ban đại diện Caritas của giáo phận, để chương trình các hoạt động cho năm tới được triển khai và đạt kết quả tốt. Kế đó là thánh lễ tạ ơn cho Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, chủ sự ở nhà nguyện nhà thánh Giuse Cảnh. Đồng thế với Đức cha giáo phận, có cha giám đốc và cha phó giám đốc Caritas của giáo phận. Trong bài giảng, Đức cha khởi đi từ tinh thần của bài tin mừng ngày thứ tư lễ tro với ý nghĩa của bác ái, cầu nguyện và ăn chay. Người Caritas không phải là một shipper, chuyển hàng hay chuyển tiền, nhưng hơn hết là một khí phụ của Thiên Chúa, là một người biết cầu nguyện để tìm thánh ý Chúa và sống tinh thần chay tịnh để chia sẻ và giúp đỡ người khác. Kết thúc thánh lễ là phần chúc Tết Đức cha, và các thành viên Caritas trân trọng nhận lộc xuân từ Đức cha cùng những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Mueller cảnh giác tuyên ngôn Fiducia Supplicans có thể dẫn tới rối đạo. Trong một bài viết đăng trên tạp chí First Things, những điều đầu tiên mới xuất bản hôm 16 tháng 2 vừa qua ở Mỹ, Đức Hồng Y Gerard Mueller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cảnh giác rằng tuyên ngôn Fiducia Supplicans, lòng tín thác khẩn cầu của Bộ Giáo lý Đức tin, công bố ngày 18 tháng 12 năm ngoái về việc chúc lành cho các cặp đồng phái có thể dẫn tới lạc giáo hay rối đạo. Trong bài này, Đức Hồng Y Mueller nhấn mạnh chúc lành cho những người như những cặp đồng phái có nghĩa là phê chuẩn sự kết hiệp của họ, cho dù không coi sự kết hiệp này như hôn phối. Vì thế, đó là một đạo lý trái ngược với giáo huấn của giáo hội Công giáo, vì sự chấp nhận việc chúc lành này, cho dù không trực tiếp là rối đạo, nhưng theo đúng lý luận thì nó dẫn đến lạc giáo. Bài báo của Đức Hồng Y Mueller phi đắc từng điểm trong bài bênh vực tuyên ngôn do Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, đương kim Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, công bố ngày 4 tháng Giêng năm nay để biện minh cho tuyên ngôn ngài đã công bố ngày 18 tháng 12 năm ngoái trước đó, để xác quyết rằng tuyên ngôn làm tiếng thác khẩn cầu không đi chệch giáo huấn của giáo hội. Đặc biệt, Đức Hồng Y Mueller phi bác lập luận cho rằng kỷ luật có thể biến chuyển như ý muốn để rồi tạo nên một sự tách biệt rõ ràng giữa đạo lý và thực hành. Trong trường hợp tuyên ngôn làm tiếng thác khẩn cầu, đây là trường hợp cho phép chúc lành các cặp sống với nhau như vợ chồng hoặc đồng giới tính. Đạo lý Công giáo về hôn phối và tính dục rốt cuộc thì nói ngược lại trong thực hành, cho dù không phải trong lời nói. Nguyên tắc rõ ràng cho bất kỳ ai, dù họ chỉ am tường sơ sơ về lịch sử giáo hội, đều biết rằng, trong số những tranh luận sôi nổi nhất trong những thế kỷ đầu tiên, chúng ta thấy tranh luận về thói quen rửa tội lại hoặc không tái rửa tội cho những người đã lãnh nhận những cách rửa tội từ tay những người lạc giáo hoặc lì giáo, hoặc về sự cần thiết phải rửa tội lại cho các trẻ em. Những biện pháp thực hành này hiển nhiên là có liên hệ chặt chẽ với đạo lý. Đức Hồng Y Mueller nhấn mạnh, thực vậy, có những kỷ luật Công giáo không thể bị thay đổi mà không loại bỏ đạo lý Công giáo, như nguyên tắc thần học của Thánh Thomas Aquino. Theo đó, đáng tiếc có thể xảy ra là người ta du nhập sự giảng dối trong các dấu hiệu bí tích, cho dù trên lý thuyết người ta chấp nhận đạo lý. Đức Hồng Y Mueller đặc biệt phê bình việc phân biệt sự chúc lành theo nghi thức cộng cụ và chúc lành mục vụ, chúc lành cho sự kết hiệp và chúc lành cho cặp đôi, và sau cùng là lời quả quyết rằng sự chúc lành hướng tới thiện ích, tới điều tốt đẹp trong quan hệ giữa hai người, chứ không nhắm tới sự xáo trộn về tính dục. Tóm lại, Đức Hồng Y Muller muốn khẳng định rằng, không những là một khả thể, nhưng còn là một nghĩa vụ từ khước những thứ chúc lành mục vụ cho các cặp đồng phái, nhất là từ phía những người khi lãnh nhận giáo vụ, họ tin thân đức tin và tuyên thệ trung thành, bảo tồn trọn vẹn kho tàng đức tin. Vì lòng yêu mến đức tin công giáo và yêu mến chính vấn cái vị Thánh Phêrô cần kháng cự lại điển này. Thánh Phaolô đã công khai và không chút do dự chống lại việc thực thi mơ hồ quyền tối thượng từ phía Thánh Phêrô, người anh em trong tông đồ đoàn, vì Thánh Phêrô với cách hành xử sai trái, gây nguy hiểm cho đức tin chân chính và phần rỗi của các tín hữu, không phải về sự tuyên xưng tín lý đức tin Kitô, nhưng về sự thực hành đời sống Kitô.
Xin Tổng giám phận Sài Gòn, thánh lễ chia tay các linh mục hưu để chuẩn bị xây mới nhà hương Chí Hòa. Vào lúc 5 giờ sáng thứ Hai ngày 19 tháng 2 vừa qua, tại nhà nguyện nhà hưu Chí Hòa, Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giám phận Sài Gòn, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhằm tri ân các linh mục hưu và chia tay các ngài về lưu trú tạm tại giáo xứ Tân Định để khởi công xây dựng mới nhà tĩnh dưỡng Chí Hòa. Đồng tế với Đức cha Giuse có linh mục Clemente Lê Minh Trung, chánh xứ Chí Hòa, giám đốc nhà tĩnh dưỡng Chí Hòa, linh mục Matthew Bùi Anh Thi, phó xứ Chí Hòa và 10 linh mục nghỉ hưu với sự tham dự đông đảo của quý nữ tu và anh chị em tín hữu giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha phụ tá Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn về cảm nghiệm của ngài khi cùng dân thánh lễ với các linh mục hưu dưỡng. Theo ngài, cảm nghiệm thứ nhất đó là tâm tình tạ ơn Chúa. Đức cha nói, các linh mục hưu là những người đang đếm cuộc đời mình qua từng ngày sống để tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì biết bao ân lành hồn xác Chúa ban. Các linh mục hưu cảm nghiệm điều này rất rõ. Ngay cả những ơn, đôi khi chúng ta không nhận ra là ơn Chúa, có khi mấy chục năm, bây giờ nhìn lại mới thấy, chính Thiên Chúa đã quan phòng, gìn giữ, chở che. Điều thứ hai là tâm tình cảm ơn quý linh mục hưu. Trong suốt cuộc đời linh mục, mỗi người sẽ có những khía cạnh hoa trái khác nhau, nhưng luôn luôn đem lại những hoa trái ơn ích trong giáo hội, những nơi mà quý linh mục đi qua. Để kết thúc, Đức cha phụ tá Giuse đã gửi đến các linh mục hưu bài thơ của các nữ tu dòng Thánh Phaolô, nói về việc về hưu của những người sống đời tu hành. Trước khi kết thúc thánh lễ, linh mục giám đốc nhà tĩnh dưỡng Chí Hòa đã có lời cảm ơn đến Đức cha Giuse, cũng như qua Đức cha đến Đức Tổng giám mục Giuse. Đáp lời, Đức cha phụ tá đã thay mặt Đức Tổng giám mục Giuse có lời cảm ơn quý linh mục hưu vì công việc chung của giáo phận đã vâng lời Đức Tổng giám mục Giuse. Thánh lễ kết thúc lúc 6 giờ cùng ngày, quý linh mục sẽ về lưu trú tại giáo xứ Tân Định để khởi công dự án xây dựng mới nhà tịnh dưỡng Chí Hòa. Các vị không tự di chuyển được thì sẽ ở lại giáo xứ Chí Hòa. Được biết nhà tịnh dưỡng Chí Hòa được Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình khởi xướng xây dựng từ tháng 9 năm 1990. Trải qua 33 năm, cơ sở vật chất đã xuống cấp, số các linh mục tịnh dưỡng ngày càng tăng. Hiện có 20 linh mục hưu tại nhà tịnh dưỡng Chí Hòa. Nay Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã quyết định cho xây dựng mới nhà tĩnh dưỡng Chí Hòa.
Hãy đi giao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi giao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, xua tan mau khổ đau đầu thương. Hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương. trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ ngày lập tông tòa Thánh Phêrô, người đã được chọn làm thủ lãnh hữu hình của giáo hội. Thời giáo hội sơ khai, các Kitô hữu Đông phương thường dâng lễ tạ ơn mừng ngày giác năm chịu phép rửa tội. Trong ngày này có nghi thức lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội và cảm tạ Thiên Chúa đã cho mình được trở thành con cái Chúa. Có thể nói đây là ngày sinh nhật thiêng liêng của người tín hữu. Cũng trong ý nghĩa đó, các giám mục cũng mừng ngày thụ phong của các ngài để ghi nhớ ấn tín trở thành mục tử chăm sóc đoàn chiên. Sau khi các giám mục qua đời, các tín hữu vẫn giữ việc kính nhớ ngày thụ phong của các ngài. Đó là nguồn gốc các ngày lễ kính tòa Thánh Phêrô tại Antiochia và tại Roma. Hiệp thông với giáo hội qua đấng kế vị Thánh Phêrô trong đức tin, đức cậy và đức mến, chúng ta thật biết ơn vì được các ngài gieo mầm hạt giống đức tin, được các ngài tận tụy dưỡng nuôi, chăm sóc và bảo vệ, để hạt giống đức tin không ngừng lớn mạnh và trổ sinh hoa trái. Suốt hơn 2.000 năm qua, giáo hội trải qua biết bao thăng trầm, bao cuộc bắt hại, nhưng giáo hội vẫn kiên cường đứng vững, vẫn trung thành với tình yêu của Đức Giêsu. Thánh Hilario đã xác tín về sức sống của giáo hội khi ngài nói: "Giáo hội nở hoa khi bị bắt, toàn thắng khi bị bóp nghẹt, thẳng tiến khi bị khinh khi, đứng vững khi có vẻ thua cuộc." Giáo hội vẫn hiện diện giữa lòng thế giới để trở nên dấu chỉ tình thương cứu độ của Chúa. Chúng ta phải luôn xác tín rằng Con Thiên Chúa hằng sống, lời của Chúa là ánh sáng dẫn đưa nhân loại tới nguồn hạnh phúc đích thực. Theo cái nhìn của Thánh Phaolô, thì giáo hội là hiền thê của Đức Kitô, luôn xinh đẹp, tinh tuyền và thánh thiện, là một chi thể của giáo hội. Mỗi người chúng ta được mời gọi giữ gìn vẻ đẹp thanh khiết của giáo hội bằng cách tránh xa những đam mê tội lỗi. Còn Thánh Ambrosio cảm nhận rằng giáo hội trở nên mỹ lệ trong chính các linh hồn. Vì thế, sự thánh thiện hoặc sa đọa của mỗi linh hồn đều tác động đến toàn thể giáo hội. Mừng kính ngày lập tòa Thánh Phêrô nhắc nhớ chúng ta sống hiệp thông với giáo hội qua việc cầu nguyện và vâng phục Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta. Xin cho ngài trở thành dấu chỉ của Thiên Chúa đang ở với loài người, nhất là với những người nghèo khổ, bị loại trừ ra khỏi xã hội. Trong vai trò lãnh đạo giáo hội, Đức Thánh Cha luôn phải đối đầu với những khó khăn bên trong cũng như bên ngoài giáo hội. biết bao chủ thuyết đi ngược với đạo lý tin mừng đang từng ngày làm lung lạc đức tin của người tín hữu. Biết bao tư tưởng và lối sống lệch lạc tác động làm cho chúng ta quên đi căn tính của người Kitô hữu là trở thành muối men ướp mặn cuộc đời, trở thành ánh sáng xua tan bóng tối sự chết. Hiệp thông với giáo hội đòi hỏi chúng ta phải trung thành với giáo lý của Chúa Giêsu, đồng cảm với nhân loại trong mọi nỗi ưu sầu, lo âu và hy vọng. Mỗi hành động ta làm, dù nhỏ bé âm thầm, nhưng làm với một lòng mến, sẽ sinh ích cho giáo hội. Giáo hội là dân Thiên Chúa, trong đó người tín hữu có vai trò đồng trách nhiệm với sứ vụ của giáo hội. Qua bí tích rửa tội, mọi Kitô hữu đều được dự phần vào ba chức vụ của Chúa Kitô: ngôn sứ, tư tế và vương đế. Vì thế, mặc dầu người giáo dân là những người không có chức thánh, nhưng họ cũng được ủy thác thi hành nhiệm vụ giáo hội theo cách thức của họ, có nghĩa họ thi hành sứ mệnh của toàn thể dân Kitô giáo trong giáo hội và trên trần gian theo phận vụ riêng của mình. Người ta kể rằng có một bệnh nhân bị ung thư xương, phải nằm trên giường suốt 20 năm. Khi có người đến thăm và hỏi, bà làm gì trên giường bệnh trong một thời gian dài như thế? Bà trả lời, bà đang chu toàn bổn phận của mình. Bổn phận của tôi là bệnh. Đối với tôi, bệnh là một nhiệm vụ quan trọng. Như vậy, đón nhận đau bệnh cũng là cách hiệp thông với sứ vụ của giáo hội. Lạy Chúa Giêsu, với tất cả tâm tình yêu mến giáo hội, chúng con nguyện xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Francisco một niềm tin sắt đá, lòng cậy vững vàng và lòng mến thiết tha, để Ngài hướng dẫn con thuyền giáo hội về tới bến bình an. Amen.
Là đến ơn lại và xem giữa sa mạc hiểu thấu ý tình thầy cha
bước theo thầy con tin thầy lời muốn nói con nay xin thuộc về Chúa dẫn thân theo đường Chúa đi
con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo thầy với cả từ giờ dân hiến con đi theo Chúa cây nguồn bên cây tim cho dân bao đời cho người đông ấm yêu thương
bước theo thầy để khám phá một tình yêu yêu cuối cùng nhận thấy ta làm đường đi
bước theo thầy tim con gắn liền tìm Chúa con mang tâm tình của Chúa sống cho tim mừng Giêsu.
Con đi theo thầy với cả từ giờ thân thiên con đi theo Chúa cây nguồn bên cây tim cho xuân bao đời cho người đông ấm yêu thương
bước theo thầy để không có một tình yêu yêu cuối cùng nhận thấy ra làm đường đi
bước theo thầy tim con gắn liền tìm Chúa con mang tâm
gần liền tìm Chúa, con mong tâm tình của Chúa sống cho
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.